Chào mừng bạn đến với khám phá lịch sử.com. Sau đây mời bạn lắng nghe podcast với tiêu đề Cuộc đổ bộ định mệnh, Nhật Bản tiến vào Vịnh Lingayen, 1941. Vịnh Lingayen, tháng 12 năm 1941. Một vùng biển yên bình bỗng chốc dậy sóng bởi tiếng gầm rú của chiến hạm và tiếng gào thét của bom đạn. Cuộc đổ bộ của quân đội đế quốc Nhật Bản vào Philippines, một mắt xích quan trọng trong chiến lược bành trướng của họ ở Thái Bình Dương, đã chính thức bắt đầu. Cuộc tấn công này không chỉ là một chiến dịch quân sự đơn thuần mà còn là một bước ngoặt lịch sử, định hình lại cục diện chiến tranh thế giới thứ hai tại khu vực Đông Nam Á. Những ngày tháng 12 năm ấy đã chứng kiến những cuộc giao tranh ác liệt, sự dũng cảm của những người lính Philippines và sự tàn khốc của chiến tranh. Chuẩn bị kế hoạch tấn công thần tốc. Cuộc đổ bộ vào vịnh Lingayen được chuẩn bị kỹ lưỡng, bắt đầu bằng cuộc không kích vào cánh đồng Clark, căn cứ không quân quan trọng của Mỹ tại Philippines, vào ngày 8 tháng 12 năm 1941. Tiếp theo đó là loạt đổ bộ quy mô nhỏ hơn tại nhiều điểm ở phía Bắc và Nam Luzon và Mindanao nhằm chiếm giữ các sân bay và thiết lập căn cứ thủy phi cơ. Vịnh Lingayen, với vị trí chiến lược gần Manila, thủ đô Philippines, và vịnh Lamon ở phía Nam, được chọn làm địa điểm cho cuộc đổ bộ chính. Dưới sự chỉ huy của tướng Masaru Homma, tập đoàn quân 14 gồm 43.110 binh sĩ, nòng cốt là sư đoàn 48 được trang bị hiện đại và cơ giới hóa tốt nhất của lục quân Nhật Bản. Sư đoàn này được tăng cường bởi trung đoàn xe tăng 4 và 7, sở hữu từ 80 đến 100 xe tăng, cùng 3 trung đoàn pháo giả chiến. Lực lượng được chia thành 3 biệt đội đổ bộ, mỗi biệt đội có mục tiêu riêng biệt được giữ bí mật tuyệt đối. Hình ảnh minh họa tàu chiến Mỹ tiến vào vịnh Lingayen năm 1945 cho thấy tầm quan trọng chiến lược của vịnh này. Cuộc đổ bộ bắt đầu và những khó khăn ban đầu. Ngày 22 tháng 12 năm 1941, cuộc đổ bộ bắt đầu. Tuy nhiên, thời tiết xấu đã gây trở ngại đáng kể. Biển động mạnh khiến việc đổ bộ khó khăn, một số tàu đổ bộ bị hư hỏng và quân Nhật bị phân tán trên một khu vực rộng lớn hơn dự kiến. Việc đưa xe tăng và thiết bị hạng nặng lên bờ cũng bị trì hoãn. Mặc dù nhận được cảnh báo, lực lượng phòng thủ của Mỹ và Philippines tại vịnh Lingayen vẫn chưa được chuẩn bị đầy đủ. Việc bố trí lực lượng mỏng mang dọc theo bờ biển dài 120 dặm khiến họ gặp bất lợi lớn trước sức mạnh tấn công của quân Nhật. Hình ảnh lực lượng Nhật Bản đổ bộ vào vịnh Lingayen đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong chiến dịch Philippines. Những trận đánh đầu tiên và sự thất thủ của Rosario. Sự kháng cự ban đầu của quân đội Philippines, tuy yếu ớt nhưng đầy dũng cảm, đã không thể ngăn cản bước tiến của quân Nhật. Tại Bawang, tiểu đoàn bộ binh 12 của Philippines đã chiến đấu quyết liệt, nhưng cuối cùng bị áp đảo bởi hỏa lực mạnh mẽ của quân Nhật. Ở phía Nam, cuộc giao tranh tại Rosario trở thành điểm nóng. Quân đội Philippines, dưới sự chỉ huy của tướng Waiwit, đã cố gắng thiết lập phòng tuyến, nhưng trước sức tấn công dồn dập của quân Nhật, họ buộc phải rút lui. Hình ảnh tướng Masaru Homma tại vịnh Lingayen, người chỉ huy cuộc đổ bộ then chốt này. Từ Lingayen đến Binalon, cuộc rút lui bất đắc dĩ. Sau khi chiếm được Rosario, quân Nhật tiếp tục tiến sâu vào nội địa. Dù quân đội Philippines đã nỗ lực chống trả tại Sison và Pororubibo, họ vẫn không thể ngăn cản bước tiến của quân Nhật được hỗ trợ bởi xe tăng và máy bay. Cuộc chiến tại Binalon đánh dấu nỗ lực cuối cùng của kỵ binh 26 Philippines, nhưng trước sức mạnh áp đảo của quân Nhật, họ buộc phải rút lui về phía nam sông Ango. Kết luận, một trang sử đẫm máu và bài học lịch sử. Cuộc đổ bộ vào vịnh Lingayen là một thắng lợi quan trọng cho quân đội Nhật Bản, mở đường cho việc chiếm đóng Manila và sau đó là toàn bộ Philippines. Sự kiện này cho thấy tầm quan trọng của việc chuẩn bị kỹ lưỡng, sự phối hợp tác chiến hiệu quả và khả năng thích ứng với tình hình thực tế trong chiến tranh. Cuộc đổ bộ cũng là một minh chứng cho sự dũng cảm của những người lính Philippines, những người đã chiến đấu anh dũng để bảo vệ quê hương mình, dù cuối cùng phải chịu thất bại. Bài học về sự chuẩn bị, sự kiên cường và tầm quan trọng của việc bảo vệ chủ quyền quốc gia vẫn còn nguyên giá trị cho đến ngày nay. Tài liệu tham khảo. Hình ảnh, nguồn từ bài viết gốc. Nội dung, dựa trên bài viết gốc và kiến thức lịch sử về chiến tranh thế giới thứ hai.